Thưa quý vị, gần nửa thế kỷ trước, vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, ngọn lửa vị Pháp thiêu thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã bùng lên. Ngọn lửa thiêng đó còn soi đường chính nghĩa cho những ai yêu chuộng công lý và hòa bình. Báo Tuổi Trẻ đã tìm gặp chính nhân vật quan trọng đã tổ chức cuộc tự thiêu, và cả dân chứng phía bên kia là mật vụ đã theo dõi Bồ Tát Thích Quảng Đức để tường binh thêm một cuộc vị Pháp thiêu thân đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn nghe kỳ 1 đêm trước tự thiêu trong loạt bài về trái tim bất tử của tác giả Quốc Diệt. Kỳ 1 đêm trước tự thiêu. Nhắc lại sự kiện Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp vẫn xúc động như là câu chuyện ngày hôm qua. Từng đảm nhiệm chức vụ trưởng ban đối ngoại và điều hành của Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp hiện là một trong ít nhân chứng tường tận giai đoạn lịch sử này. Đặc biệt Hòa Thượng cũng chính là người trực tiếp giúp tổ chức vụ vị Pháp thiêu thân, thể theo tâm nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Que diêm và biển lửa. Những năm đầu thập niên 1960, quan hệ giữa Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm đã âm ỉ căng thẳng. Đại lễ Phật Đản năm 1963, trùng với thời điểm khánh thành một nhà thờ lớn ở Quảng Trị, Tổng thống Diệm trên đường đi dự lễ khánh thành nhà thờ, thấy có rất nhiều Phật kỳ được treo trang trọng khắp Huế. Ngô Đình Diệm cao mày hỏi Quách Tòng Đức, Đổng Lý văn phòng phủ Tổng thống đi theo tháp tùng, và được trả lời là cờ Phật giáo treo mừng Phật Đản. Không cần đợi phải họp bàn, Tổng thống Diệm đã hạ lệnh khẩn cấp cho Quách Tòng Đức với nội dung, gửi gấp công điện lệnh cho khắp nơi trên toàn quốc phải hạ cờ Phật giáo xuống, chỉ được treo trong phạm vi nhà chùa. Mệnh lệnh này với một que diêm thấy vào lò than vốn đã âm ỉ nóng bỏng trong giới Phật giáo trước các chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền anh em nhà Ngô. Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp xúc động kể, các cuộc đấu tranh của Phật giáo nhanh chóng liên tiếp bùng nổ, nó khởi đầu ở Huế rồi lan rộng vào Sài Gòn và các tỉnh. Đỉnh điểm căng thẳng nhất là vụ nhiều Phật tử bị giết và bị thương trước đài phát thanh Huế trong đêm ngày 8 tháng 5 năm 1963. Trong đó ngoài các Phật tử còn có người dân và trẻ em tụ tập trước đài phát thanh nghe ngóng tình hình thời sự từ Sài Gòn. Theo Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, thiếu tá Đặng Sĩ của chính quyền Ngô Đình Diệm là một trong những kẻ đã thực hiện vụ sát hại đẫm máu này. Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, Hòa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để ra bản tuyên ngôn 5 điểm gửi đến phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong đó có các nội dung yêu cầu chính phủ phải thu hồi công điện triệt hạ Phật kỳ, cho Phật giáo được hưởng chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo khác được ghi trong đạo vụ số 10, cho tăng ni Phật tử được tự do truyền đạo hành đạo. Đặc biệt tuyên ngôn này cũng yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố Phật giáo và nghiêm trị những kẻ chủ mưu sát hại Phật tử ở Huế. Một ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo Việt Nam cũng được khẩn cấp thành lập. Sau đó các hòa thượng Thiện Hoa, Tâm Châu, Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, đại diện ủy ban Phật giáo này được vào phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng vẫn không có kết quả. Phật giáo vẫn tiếp tục bị chính quyền đàn áp nặng nề. Không thể ngồi im. Một buổi sáng, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp lúc đó là Đại Đức dạy học ở trường Vạn Hạnh, được mời đến chùa Ấn Quang dùng cơm trưa với các Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thích Thiện Minh và Thích Thiện Hoa. Hòa Thượng Thích Thiện Minh nói rằng, tình hình Phật giáo căng thẳng lắm rồi, chúng ta cần phải đấu tranh tích cực, xin mời Đại Đức Thích Đức Nghiệp nhận lãnh trách nhiệm trưởng ban đối ngoại và tổ chức trong nội bộ để đấu tranh bảo vệ Phật giáo. Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp cúi đầu, chắp tay xá mô Phật. Lúc này phong trào biểu tình của Phật giáo ngày càng nổ ra nhiều hơn. Ngày 21 tháng 5 năm 1963, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết ra giáo lệnh Phật tử toàn quốc tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân bị sát hại ở Huế. Ở Sài Gòn, các cuộc rước linh cầu siêu đã biến thành những cuộc biểu tình quy mô lớn. Hành trình biểu tình bắt đầu từ chùa Ấn Quang và kết thúc ở chùa Xá Lợi. Đoàn người biểu tình kéo dài cả cây số với những biểu ngữ, nêu rõ các yêu cầu chính đáng của Phật giáo, và đặc biệt là bản tuyên ngôn 5 điểm. Buổi tối, trước ngày rước linh biểu tình, Đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Phú Hải, Đổng Lý văn phòng phủ Tổng thống Quách Tòng Đức và một vị quận trưởng tìm đến chùa Ấn Quang để ra lệnh ngưng biểu tình. Hòa Thượng trì sự Thích Thiện Hòa cáo mệt, không tiếp khách, Đại đức Thích Đức Nghiệp cương quyết nói với đại diện chính quyền. Hòa thượng bệnh không ra tiếp được, nhưng một mình hòa thượng cũng không thể quyết định. Việc quan trọng này phải triệu tập đủ ban trị sự Phật giáo. Vậy chúng tôi xin gửi bản tuyên ngôn 5 điểm của Phật giáo Việt Nam để trình cho ngài Tổng thống. Bà vị đại diện chính quyền ngồi lì suốt từ 21 giờ đến 0 giờ, vẫn không thể nào lay chuyển được các nhà sư, nên hậm hực bỏ dậy. 6 giờ sáng hôm sau, cuộc rước linh từ chùa Ấn Quang đã trở thành một cuộc biểu tình rầm rộ, cho đến tận 10 giờ sáng mới kết thúc ở chùa Xá Lợi. Ông Nguyễn Văn Thông, cảnh sát đặc biệt đặc trách theo dõi hoạt động biểu tình lúc đó, nhưng lại có thiện cảm với Phật giáo kể chi tiết. Sau cuộc rước linh đầu tiên, Phật giáo Sài Gòn tiếp tục tổ chức nhiều hình thức biểu tình khác và thu hút được sự tham gia của dân chúng. Trong đó có cuộc tuyệt thực của Phật tử biến thành biểu tình rầm rộ ở trung tâm Sài Gòn. Sáng hôm đó, các tăng ni xuất phát từ chùa Từ Nghiêm và Ấn Quang trên 8 chiếc xe đò lớn đi ngang qua các đường phố, rồi tiến thẳng đến trung tâm Sài Gòn. Hòa thượng Đức Nghiệp tổ chức mỗi xe có 2 nhà sư trong ban tổ chức ngồi cạnh tài xế để dẫn đường biểu tình và ngồi sau để trấn an tăng ni. Rất nhiều dân chúng và Phật tử thành phố đã nhanh chóng hòa vào cuộc biểu tình. Lực lượng cảnh sát được báo động toàn đô thành nhưng vẫn không dập được cuộc biểu tình. Cuối cùng các tăng ni đã kết thúc biểu tình để về chùa Xá Lợi, tiếp tục tuyệt thực. Trong số những người biểu tình bất bạo động này có cả Bồ Tát Thích Quảng Đức. Trước thế cuộc ngã kiên, Phật giáo có nguy cơ tiêu vong, ngài đã âm thầm viết tâm thư nguyện, được dị pháp thiêu thân. Thưa quý vị, đó là một nhà sư gầy gò với đôi mắt nhân hậu bao dung. Đời tu hành của ngài là một huyền thoại lặng lẽ. Mời quý vị và các bạn đón nghe kỳ tới. Một huyền thoại lặng lẽ. Bài viết của tác giả Quốc Việt, người đọc Ái Họa.
Trái tim bất tử. Kỳ 2. Một huyền thoại lặng lẽ. Các đệ tử và những người từng được gặp Bồ Tát Thích Quảng Đức đều kể rằng Bồ Tát có ánh mắt hiền từ, đôi khi phảng phất nét buồn trầm lặng. Không biết Bồ Tát lúc còn tại thế có nhìn thấy trước vận hạn Phật giáo thăng trầm và số kiếp tu hành của mình, nhưng hành động vì pháp thiêu thân của ngài đã làm rúng động trái tim con người và góp phần làm sụp đổ chính quyền độc tài nhà Ngô. Bậc chân tu. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng không phải ai cũng biết về cuộc đời tu hành lặng lẽ mà đầy huyền thoại của vị Bồ Tát đặc biệt này. Ngược thời gian năm Đinh Dậu 1897, cậu bé Lâm Văn Tức chào đời ở thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm lên 7 tuổi, ngài được người cậu ruột là thiền sư Như Đạt giải nghĩa Hoàng Thâm nhận làm con nuôi và đặt tên mới là Nguyễn Văn Khiết. Sau đó, ngài được cho xuất gia tu hành với pháp danh Thị Thủy, pháp từ Hành Pháp và pháp hiệu là Quảng Đức. Ngoài thiền sư Hoàng Thâm, Thích Quảng Đức còn tham học với thiền sư Thiện Tường và Phước Tường. Năm 20 tuổi, Bồ Tát Thích Quảng Đức thọ giới tỳ kheo và phát nguyện tịnh tu ở một ngọn núi Ninh Hòa. Sau đó ngày hạ sơn để đi giảng pháp và xây dựng trùng tu 31 ngôi chùa miền Trung, miền Nam Việt Nam. Lúc tu hành ở Khánh Hòa, ngài còn trẻ tuổi nhưng đã cống hiến rất nhiều cho Phật giáo địa phương. Các văn kiện còn lưu giữ ở những ngôi chùa vùng này đã kể lại câu chuyện chính Bồ Tát Thích Quảng Đức là người đã xin phép và tổ chức thực hiện xây dựng trùng tu nhiều ngôi chùa ở khu vực. Trong đó có ngôi chùa Thiên Lộc được xây dựng trên một ngọn núi ở Ninh Hòa mà ngài từng nhập thất tịnh tu trước đó. Và cũng tại ngôi chùa này vào khoảng năm 1935-1936, ngài đã đúc 2 chiếc chuông lớn vẫn còn đến ngày nay. Các tài liệu cũ cho thấy tính cách Bồ Tát Thích Quảng Đức rất ngăn nắp. Những việc quan trọng như xin phép xây dựng, trùng tu chùa, hoạt động quyên góp của Phật tử đều được Bồ Tát ghi chép lại rất cẩn thận. Chính những tài liệu này về sau đã giải mã hoạt động Phật sự nhiều công đức trong giai đoạn đầu tu hành của ngài ở quê nhà. Đặc biệt sau khi rời Khánh Hòa, Bồ Tát Thích Quảng Đức còn đi hành đạo và học thêm mấy năm bên Campuchia. Ngôi chùa cuối cùng mà ngài dựng chân tu hành trước khi tự thiêu là chùa Quán Thế Âm trên đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, Gia Định, nay là đường Thích Quảng Đức. Đây là một ngôi chùa được người dân địa phương lập từ năm 1920 để thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài tên Quán Thế Âm Từ, chùa còn được quen gọi là chùa Bạch Lô và chịu cảnh tiêu điều lạnh lẽo hương khói trong những năm tháng nửa đầu thế kỷ 20 đầy biến động của đất nước. Năm 1959, bước chân hoằng hóa của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã có duyên dựng chân tại ngôi chùa Quán Thế Âm, và ngài đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, công sức để sửa chữa lại chùa cho đến khi xảy ra sự đàn áp Phật giáo ngày càng nặng nề của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ông Tống Hộ Cầm, lúc đó phụ trách hoạt động cư sĩ ở chùa Xá Lợi, đã nhiều lần gặp gỡ Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài sống trầm lặng, giản dị nhưng cũng rất tinh tế, sâu sắc. Chỉ nhìn ánh mắt, Ngài có thể biết tâm trạng người đó thế nào. Những lần gặp tôi, Ngài hay vỗ vai, nhẹ nhàng hỏi thăm chuyện sức khỏe và chia sẻ nỗi niềm buồn vui. Ông Tống Hộ Cầm vẫn xúc động nhớ lại chuyện xưa. Chuẩn bị đi xa. Những ngày gần giữa năm 1963, tình hình mâu thuẫn giữa Phật giáo và anh em nhà Ngô Đình Diệm ngày càng gay gắt. Chính quyền dùng lực lượng cảnh sát đặc biệt, quân đội và nhiều thủ đoàn dã man nhằm dập tắt phong trào đấu tranh của Phật giáo, trong khi giới tăng ni Phật tử lại chủ trương đấu tranh bất bạo động. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, trưởng ban đối ngoại kiêm tổ chức của Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo lúc đó, đã xúc động nhớ lại. Hòa thượng Đức Nghiệp kể, sau cuộc tuyệt thực ở chùa Xá Lợi, Bồ Tát Thích Quảng Đức, lúc đó là hòa thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm, đã viết thư gửi đến Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo xin được vị pháp thiêu thân. Thư viết tay trên một tờ giấy nhỏ để dễ cất giấu mang đi trong tình hình chính quyền Ngô Đình Diệm đang ra sức theo dõi và đàn áp Phật giáo. Nội dung thư ghi rằng đạo pháp đang nguy khốn mà mình tuổi già sức mọn không làm gì được, nên nguyện thiêu thân mình để cầu đạo pháp trường tồn và hòa bình cho dân chúng. Hòa thượng Đức Nghiệp tìm cách bí mật trình lá thư đặc biệt này lên Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo Việt Nam. Ngay sau đó, các vị lãnh đạo Phật giáo cấp cao đã họp khẩn cấp để xem xét. Cuối cùng, họ kết luận rất trân trọng nguyện vọng của Bồ Tát Thích Quảng Đức, nhưng xét thấy tình hình chưa thật sự cần thiết nên tạm dừng lại. Sau này kể lại cuộc họp đặc biệt đó, Hòa thượng Đức Nghiệp cho rằng, thật ra Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo Việt Nam lúc đó cũng lúng túng, mọi người chưa từng thực hiện điều này. Trong lúc đó, các cuộc biểu tình của Phật giáo vẫn tiếp diễn. Đồng thời, các cuộc đàn áp của chính quyền cũng ngày càng khốc liệt hơn. Trước ngày chùa Phật Bửu Từ trên đường Cao Thắng, Sài Gòn làm lễ rước linh, cầu siêu cho các Phật tử bị giết ở Huế, Hòa thượng Đức Nghiệp đang ở chùa Ấn Quang, thì được mời sang gấp chùa Xá Lợi để họp khẩn cấp. Hòa thượng phải đi trên ô tô kín đáo để tránh tai mắt cảnh sát. Khi ông đến nơi đã thấy các thầy Tâm Châu, Thiện Hoa ngồi trầm tư ở phòng khách. Họ nói ngay, tình thế Phật giáo lâm nguy lắm rồi, nhiều thầy ở Huế đã bị bắt, lương thực, điện, nước ở một số chùa cũng bị cắt. Tình chính quyền bắn ra là các thầy phải đầu hàng hoặc sẽ bị bắt trục xuất vĩnh viễn ra nước ngoài. Nếu mình cứ rước linh, tuyệt thực để biểu tình thì không hiệu quả. Mọi người tính sao? Thầy Tâm Châu chợt nói, nhớ hôm trước thầy Thích Quảng Đức có nguyện vọng tự thiêu. Thầy Đức Nghiệp hỏi lại nếu thầy Quảng Đức vẫn đồng ý thì ngày mai thực hiện cùng cuộc rước linh ở Phật Bửu Từ luôn. Hòa thượng Đức Nghiệp trả lời, con xin nhận lãnh trách nhiệm quan trọng này, nếu không có gì trở ngại con sẽ không gọi điện thoại để bảo đảm bí mật. Ngay tới đó, Hòa thượng Đức Nghiệp về gấp chùa Ấn Quang gặp Bồ Tát Thích Quảng Đức mới tụng kinh Pháp Hoa xong. Hòa thượng Đức Nghiệp hỏi, thưa Hòa thượng, còn giữ ý định tự thiêu như tâm thư đã gửi không? Bồ Tát Thích Quảng Đức liền chắp tay trả lời, mô Phật, lúc nào con cũng xin sẵn sàng tự thiêu để cúng dường Tam Bảo và sự trường tồn của Phật giáo. Hòa thượng Đức Nghiệp ứa nước mắt xúc động, gọi sư tăng bảo vệ cho Bồ Tát Thích Quảng Đức và hỏi, thưa, Hòa thượng có muốn nhắn nhủ gì nữa không? Bồ Tát Quảng Đức trả lời, xin được gặp thầy Thiện Hoa để tạ ơn. Hòa thượng Đức Nghiệp dặn dò, xin thầy đừng nói thêm gì về việc tự thiêu nhé. Vâng, tôi sẽ chỉ nói lời tạm biệt để ngày mai đi xa. Bồ Tát Thích Quảng Đức chắp tay xá Phật, trả lời thanh thản. Ngoài chùa, bóng đêm vẫn dày đặc trong một thời cuộc đang hồi ngã nghiêng, loạn lạc. Kỳ tới đón đọc, vì pháp thiêu thân. Khi ngọn lửa tự thiêu rừng rực bùng lên, Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn tự tại ngồi kiết già, gương mặt không lộ chút đau đớn. Nhiều cảnh sát chống biểu tình cũng phải buông dùi cui, súng ống. Quốc Việt thực hiện, người đọc Minh Hoàng.
Trái tim bất tử, kỳ 3, vị pháp thiêu thân. Tâm sự lời cuối với Bồ Tát Thích Quảng Đức và dặn dò sư tăng bảo vệ ngài ở chùa Ấn Quang. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp khẩn cấp chuẩn bị cuộc tự thiêu sáng mai. Là trưởng ban đối ngoại kiêm tổ chức của Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo Việt Nam, ông hiểu chính quyền Ngô Đình Diệm đang ra sức dập tắt hoạt động đấu tranh của Phật giáo, bất cứ rò rỉ thông tin nào cũng để lại hậu quả khó lường. Bức tâm thư cuối cùng. Ngày đêm đó, Hòa thượng Đức Nghiệp đi khảo sát các tuyến đường rước linh từ chùa Phật Bửu Từ.
Kế hoạch từ thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức sẽ lồng vào cuộc rước linh này để đánh lừa cảnh sát và tập hợp được nhiều tăng ni quần chúng. Cuối cùng, ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Đình Chiểu cách mạng tháng 8 ngày nay được chọn làm vị trí từ thiêu. Ngã tư này không chỉ đông người mà còn ngay trước tòa đại sứ Campuchia. Nước này tỏ rõ thái độ ủng hộ Phật giáo Việt Nam và phản kháng hành động đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm. Về chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Đức Nghiệp sắp đặt chi tiết cho cuộc từ thiêu. Xe rước Bồ Tát Thích Quảng Đức đã có chiếc Austin của Phật tử Trần Quang Thuận gửi ở chùa Ấn Quang. Hòa Thượng Đức Nghiệp gọi người lái xe đi mua thêm một can xăng để sẵn và phân công sáng mai Đại Đức Trí Minh sẽ ngồi bên cạnh người lái xe. Đến ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, giả vờ hư máy phải dừng lại để đánh lừa cảnh sát, còn Đại Đức Chân Ngữ ngồi bên cạnh Bồ Tát Thích Quảng Đức ở băng ghế sau để bảo vệ ngài. Khi xe gần đến vị trí tự thiêu, Đại Đức Chân Ngữ sẽ dấp rưới xăng lên người Bồ Tát ngay trong xe để cảnh sát không nhìn thấy. Một chiếc bật lửa cũng được trao sẵn cho Bồ Tát Thích Quảng Đức giữ để tự tay ngài châm ngọn lửa tự thiêu. Trước đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã soạn sẵn tâm thư với lời lẽ đầy từ bi cùng những suy nghiệm về trách nhiệm trước vận mệnh đất nước. Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, Hòa Thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm Phú Nhuận Gia Đình, nhận thấy nước nhà đương lúc ngã nghiêng. Tôi là một tu sĩ mệnh danh trưởng tử của Như Lai. Tôi là một tu sĩ mệnh danh trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật Pháp tiêu vong? Nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Tờ mờ sáng 11 tháng 6 năm 1963, đoàn rước linh xuất phát từ Phật Bửu Tự. Xe chở Bồ Tát Thích Quảng Đức đi chậm chậm giữa hai dòng tăng ni. Hòa Thượng Đức Nghiệp đi bộ gần xe, dặn dò Thầy Hồng Huệ đang bước bên mình. Nếu cảnh sát có bắt hay bắn tôi, thì xin Thầy hãy thay tôi đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng này. Ngọn lửa chính nghĩa. Khi chiếc Austin vừa trở tới ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, tài xế dừng lại và ra mở nắp máy xe để đánh lừa cảnh sát. Phía sau, Bồ Tát Thích Quảng Đức khoan thai bước xuống xe, chắp tay xá bốn phương, rồi tĩnh tại ngồi kiết già trên đường, mặt quay về hướng Tây, miệng lâm râm niệm Phật. Bồ Tát lấy bật lửa trong người ra để châm lửa, nhưng có lẽ đá lửa bị ngọt xăng lúc rưới vào người nên không cháy. Hòa Thượng Đức Nghiệp phải đưa cho ngài một bao diêm, lúc đó một nhà sư đứng gần cũng giúp Bồ Tát Thích Quảng Đức rưới xăng còn thừa trong chiếc can nhựa mang xuống từ trên xe lên người ngài. Mọi việc diễn ra nhanh chóng để cảnh sát đặc nhiệm chống biểu tình không kịp phản ứng. Khi bàn tay Bồ Tát Thích Quảng Đức vừa thả que diêm xuống, ngọn lửa bùng lên rừng rực như bó đuốc khổng lồ bao quanh Bồ Tát. Nhưng ngài vẫn tĩnh tại ngồi kiết già, tay chắp trước ngực, gương mặt không lộ chút nét đau đớn. Tăng ni Phật tử bao quanh ngài, người lâm râm tụng kinh, người hô to khẩu hiệu chống chính quyền. Nhiều người, kể cả một số cảnh sát chống biểu tình, đã quỳ xuống khóc và lạy Bồ Tát đang vị Pháp thiêu thân. Kể lại cuộc tự thiêu này, nhân chứng phía bên kia là ông Nguyễn Văn Thông, mật vụ đặc trách theo dõi hoạt động Phật giáo thời đó, nhớ lại. Tin tình báo gửi về cho biết sẽ có biểu tình lớn từ chùa Ấn Quang đến công trường Lam Sơn và sẽ có nhà sư mổ bụng. Sau này tôi mới biết đó là tin giả để đánh lạc hướng chuẩn bị trấn áp của cảnh sát. Ông Thông kể sáng đó, nhóm cảnh sát mật của mình gồm 4 người mặc thường phục đi trên một chiếc ô tô. Ông Thông phụ trách hình ảnh, một người viết báo cáo, người khác trực điện đài. Họ chuẩn bị bám theo các tăng ni đến công trường Lam Sơn, nhà hát lớn thành phố ngày nay, và không biết gì về cuộc tự thiêu sắp diễn ra. Lúc đó, ông Thông còn là cộng tác viên của hãng ảnh xã, nên ngoài chiếc máy ảnh cảnh sát trang bị, ông luôn mang thêm chiếc máy ảnh riêng. Khi chiếc xe Austin chở Bồ Tát Thích Quảng Đức từ chùa Ấn Quang dừng lại ở ngã tư Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, tài xế bước xuống giả vờ sửa xe và nhóm cảnh sát chìm vẫn tưởng thật. Thậm chí khi Bồ Tát Thích Quảng Đức bước xuống xe, ngồi kiết già trên đường, ông Thông vẫn không nghĩ ngài tự thiêu. Chỉ đến lúc thân ngài bốc cháy như ngọn đuốc, ông Thông mới sững sờ. Theo phản xạ, ông đưa máy ảnh lên chụp, nhưng tấm đầu tiên bị nhòe vì ông xúc động run tay. Đến tấm thứ hai, ông lấy được nét, đó cũng là tấm phim cuối cùng của chiếc máy ảnh riêng của ông. Ông liền sử dụng chiếc máy ảnh thứ hai được cảnh sát trang bị để chụp tiếp đến cảnh lửa tắt, Bồ Tát ngã xuống. Theo ông Thông, có ít nhất ba người chụp được hình tự thiêu xúc động này là nhà báo Malcolm Brown của hãng thông tấn AP, một nhà sư và ông. Tuy nhiên sau đó chỉ có hình của Malcolm Brown lan truyền ra thế giới, còn ông Thông phải nộp ảnh cho nhà cảnh sát và lặng lẽ giấu đi mấy tấm khác, vì lúc đó ông vẫn còn là nhân viên chính quyền nhà Ngô. Năm nay đã 86 tuổi, ông Thông hồi tưởng chi tiết cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Lửa bao trùm thân ngài, nóng đến mức chiếc can để gần đó phải chảy ra, nhưng Bồ Tát vẫn tĩnh tại ngồi thiền, thản nhiên đón nhận cái chết. Đặc biệt khi lửa gần tàn, thân đã cháy đen, nhưng ngài vẫn gật đầu về hướng Tây mấy lần, như lại Phật, rồi mới bật ngửa ra, chứ không ngã sấp xuống. Xe cứu quả cảnh sát đổ đến, các nhà sư nằm chặn trước bánh xe, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuộc vị pháp thiêu thân. Nhiều nhân vật chủ chốt của ngành cảnh sát chế độ Sài Gòn bấy giờ cũng có mặt, nhưng chỉ đứng nhìn, không thể phản ứng được gì trước ngọn lửa chính nghĩa. Sự thật về cái gọi là một nhà sư đã bị nướng sau khi chích thuốc mê của bà Trần Lệ Xuân, những người trong cuộc đã nói gì? Mời các bạn đón đọc kỳ tới, sự thật sau một lời xuyên tạc. Quốc Việt thực hiện, người đọc, Anh Đào.
Trái tim bất tử, kỳ 4, sự thật về lời xuyên tạc. Những người chứng kiến kể rằng lửa rừng rực bao kính thân ngài và bốc lên cao như một bó đuốc sống, đất trời nổi gió. Lửa bị thổi bạc nghiêng làm hiện rõ gương mặt Bồ Tát Thích Quảng Đức, dù đã bị hỏa thiêu sạm đen nhưng vẫn bình thản siêu thoát. Sài Gòn đã khóc. Khoảng 15 phút sau ngọn lửa tàn dần, ngài ngã bật ra, tay vẫn co trước ngực. Sau này có người kể lại, đêm trước tự thiêu, Bồ Tát dặn dò rằng nếu tâm nguyện vì pháp thiêu thân và hòa bình cho dân tộc của ngài được Phật tổ chứng giám, ngài sẽ về cõi Phật trong tư thế nằm ngửa và nguyện để lại một trái tim xá lợi. Phải chăng nguyện của ngài đã linh ứng? Khi ngọn lửa tự thiêu đã tắt hẳn, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và đồng đạo lấy cờ Phật quấn thi hài Bồ Tát Thích Quảng Đức. Tuy nhiên, lá cờ không thể bọc kín ngài được, vì ngài ra đi trong tư thế tay chắp trước ngực, hai chân vẫn hơi co lại như đang ngồi thiền. Lúc này, tiếng khóc của tăng ni và dân chúng át cả tiếng ồn ào, la hét của lực lượng cảnh sát. Đám rước thi hài ngài về chùa Xá Lợi đã kéo theo một đoàn tăng ni Phật tử và dân chúng dài hàng cây số. Họ tiễn đưa một Bồ Tát đã cung hiến thân mình cho đạo Pháp và hòa bình dân tộc. Ông Tống Hồ Cầm vẫn nhớ như in sự kiện xúc động này. Lúc đó tôi khóc và có cảm giác như cả Sài Gòn đã khóc tiễn đưa ngài. Không chỉ đoàn người rước thi hài mà cư dân ven đường cũng đổ ra vái lại ngài. Rất nhiều người xúc động bật khóc. Bất kể là tín đồ Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, ông Cầm kể lúc đó ông đang làm phó ban quản trị chùa Xá Lợi nên chứng kiến cuộc tự thiêu từ đầu đến cuối. Lúc thi hài Bồ Tát về đến cổng chùa Xá Lợi, cụ chánh trí Mai Thọ Truyền dù đã lớn tuổi và trải bao dâu bể thăng trầm cũng không nén nổi tiếng khóc xúc động. Cụ nằm ra đất, lăn mình theo thi hài Bồ Tát vào đến tận trong chùa. Tang lễ Bồ Tát Thích Quảng Đức ở chùa Xá Lợi trở thành một sự kiện trọng đại của Sài Gòn. Trong những ngày giữa tháng 6 năm 1963, tăng ni Phật tử và dân chúng ở các địa phương nghe tin đã nhanh chóng về Sài Gòn để thắp hương tiễn biệt ngài lần cuối. Lượng người đổ về chùa Xá Lợi càng lúc càng đông, khiến lực lượng cảnh sát, mật vụ chính quyền Ngô Đình Diệm phải ra sức ngăn chặn nhằm giảm thiểu ý nghĩa linh thiêng và quy mô của tang lễ. Họ vây chặt vòng ngoài, ấn định số lượng giới hạn người được vào lễ tang, thậm chí một số đối tượng giả dạng thương binh còn đến quấy rối đe dọa tăng ni Phật tử. Đổ dầu vào lửa. Trong lúc đó, ở phủ tổng thống, Ngô Đình Diệm cũng có phần hoảng sợ trước hành động tự thiêu này. Ông ta phải cử một chuyến bay đặc biệt ra Huế, đón Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, các Hòa Thượng Trí Quang, Thiện Minh, Mật Nguyện, Huyền Quang vào Sài Gòn. Một ủy ban liên bộ của chính quyền cũng được thành lập để thương thuyết với phái đoàn Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp kể, lúc đó ông tham gia cuộc thương thuyết trong vai trò thư ký phái đoàn Phật giáo, còn Hòa Thượng Thích Thiện Minh làm trưởng đoàn. Lúc ra hành lang tạm nghỉ, chính Phó Tổng thống Trần Ngọc Thơ đã gặp riêng Hòa Thượng Đức Nghiệp để nói: "Các ông đã làm chúng tôi thở ra khói." Tuy nhiên cuộc gặp gỡ hai bên này cũng chỉ là bài hòa hoãn tạm thời của ông Diệm,
sự đàn áp Phật giáo vẫn tiếp diễn. Bà Trần Lệ Xuân và ông Ngô Đình Nhu tiếp tục đổ dầu vào lửa khi tuyên bố một nhà sư đã bị nướng sống và xuyên tạc rằng Bồ Tát Thích Quảng Đức đã bị các nhà sư trẻ chích thuốc mê. Thậm chí bà ta còn nói nếu các nhà sư tự thiêu có thiếu xăng thì bà ta sẽ cho thêm xăng. Những câu nói hàm hồ của vị phu nhân trong phủ tổng thống đã đẩy mâu thuẫn giữa Phật giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm càng gay gắt hơn. Trong một cuộc họp báo, có phóng viên quốc tế không kịp chứng kiến vụ tự thiêu đã hỏi Hòa thượng Đức Nghiệp cho ý kiến về lời xuyên tạc trắng trợn của bà Trần Lệ Xuân. Hòa thượng điềm tĩnh trả lời, sự thật cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, xin các anh hãy hỏi chính đồng nghiệp là phóng viên Malcolm Brownie của AP, Simon Marshall của AFP và các nhà báo có mặt trong buổi tự thiêu. Họ chính là các nhân chứng tận mắt. Và khi các nhà báo này đứng lên xác nhận sự thật, tất cả mọi người trong khán phòng họp báo thẫn thờ xúc động. Tường thuật trên tờ New York Times, nhà báo David Hammerstein, nhân chứng cuộc tự thiêu xúc động kể. Ngọn lửa phát ra từ một con người, thân thể ông cháy héo khô dần và teo nhăn lại, đầu ông đen dần và hóa than. Khi cháy, ông không hề cử động một cơ bắp nào, không hề bật ra một âm thanh nào. Sự điềm tĩnh của ông thật trái ngược với những người đang rên rỉ khóc than xung quanh. Sau này Hòa thượng Đức Nghiệp kể lại chính ông đã báo tin cho các nhà báo quốc tế trong đêm trước buổi sáng Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu. Để giữ bí mật cuộc tự thiêu và đề phòng chính quyền ngăn chặn, tôi không thể nói thẳng việc tự thiêu mà chỉ hé lộ sẽ có sự kiện đặc biệt liên quan đến Phật giáo Sài Gòn. Thậm chí có nhà báo còn hỏi lại tôi sự kiện này có gì thật sự đặc biệt hay chỉ giống những cuộc biểu tình ôn hòa trước đây. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp nhớ lại chi tiết. Ở bên ngoài, chính ông Nguyễn Văn Thông, mật vụ theo dõi hoạt động đấu tranh của Phật giáo và chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tự thiêu, cũng công khai bác bỏ sự xuyên tạc Bồ Tát Thích Quảng Đức bị chích thuốc mê. Gần nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn xúc động khi nhớ lại. Chúng tôi đã theo sát vụ tự thiêu này ngay từ đầu ở chùa Xá Lợi. Chính mắt tôi và các cảnh sát khác đều thấy Ngài Thích Quảng Đức khoan thai bước xuống xe, quay mặt xá tứ phương rồi kiết già trước khi chính tay mình châm lửa tự thiêu. Những hành động bình thản của một nhà tu hành thượng đẳng như vậy không thể là người bị thuốc mê. Còn các nhà sư khác chỉ đứng vòng quanh tụng kinh cho ngài và ngăn chặn cảnh sát. Không có bàn tay nào tác động xâm phạm đến hành động tự thiêu của ngài. Đặc biệt khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, ông Thông đã đem những bức hình mình chụp cận cảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tặng Phật giáo Sài Gòn. Một loạt ảnh đầy đủ từ lúc lửa chưa bùng lên trên thân thể Bồ Tát Thích Quảng Đức đến lúc ngài ngã xuống. Đến lúc đó người ta mới chính thức biết có một người Việt nữa đã chụp hình được sự kiện thiêng liêng này ngoài nhà báo Malcolm Brownie. Và những tấm hình đó như một chứng nhân quan trọng cho hậu thế biết sự thật cuộc vị pháp thiêu thân. Nghe kể rằng hai lần đưa vào lò hỏa thiêu nhưng ngọn lửa ngàn độ vẫn không thể đốt cháy trái tim Xá Lợi của ngài. Và trái tim bất tử này đã được bảo vệ như thế nào? Kỳ cuối, bí mật của trái tim linh thiêng. Thực hiện Quốc Việt, người đọc Xuân Hiếu.